trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý vị, trong tuần lễ vừa qua, quý vị đã thưởng thức phần 3 của trường kịch Sông Dài, kể lại đời sống ấm im của đôi vợ chồng son. Và thế rồi, sự xuất hiện của bà chủ hãng phim Dương Lâm quyết định đi chữa bệnh cặp mắt sau khi bà biết cô gái lượm chính là con rơi của mình. Sự giằng co với ông chồng và cô lượm ra sao? Cảnh này sẽ đưa chúng ta đến một giai đoạn khó xử sau khi cô gái lượm được chữa xong cặp mắt. Kính mời quý vị đón nghe phần cuối của trường kịch Sông Dài sau đây. Cảnh nhà sang trọng của bà Sa. Lượm ngồi gọt táo, bà Sa xem báo.
Nè, ngon lắm đó má, má ăn đi. Trong báo nói gì trong đó vậy hả má?
Báo nói có một cô đó ha, cô tên Lượm, cô đẹp nè, cô dễ thương nè, con của một bà chủ hãng phim giàu có, mà cổ dốt, cô không biết chữ.
Cô không có chịu đâu, má ngạo con không mà, chứ báo làm sao mà biết con dốt mà nói được. Chứ làm sao, con gái má đẹp nè, mà dốt không biết chữ, người ta cười cho thúi đầu đi nghe chưa.
Má tính rồi đã ngăn con, má sẽ mướn thầy về dạy cho con học ha. Tới chừng con học giỏi rồi đó thì tha hồ lựa chọn người chồng, nào là bác sĩ, kỹ sư nè.
Má, má nói gì kỳ vậy? Con đã có chồng rồi mà, bộ má quên sao? Là anh Niễn ở dưới quê đó.
Ôi, con nhắc cái thằng đó làm gì? Người không ra người, ngộm không ra ngộm.
Hồi đó má hứa với con là khi nào cặp mắt con sáng ra thì má sẽ cho con gặp ba con, chồng con. Mà bây giờ lâu quá rồi, con không có thấy ai lên thăm con hết vậy.
Con nhắc thì má mới nhớ. Má mới nhận được thơ của Hai Tắc đó.
Ủa, được thơ của tía con hả?
Ổng nói là ngày hôm nay nè, ổng lên ổng thăm con.
Bữa nay hả má? Má, con Niễn lên thăm con nữa hả má?
Tao đâu có biết nó có lên hay không.
Sao mà kỳ vậy? Bộ anh không có nhớ con nữa hay sao? Nếu mà tía con lên, con phải đi mua rượu đế cho ổng, để cho ông uống nha má.
Thôi, để sai con Năm đi mua cũng được, gì mà con phải đi.
Không được, con muốn chính tay con mua cho vừa ý của tía con. Thôi để con đi nha má.
Đi đi, đi rồi về liền đó nghe chưa?
Dạ.
Cái con nhỏ này thiệt, lúc nào cũng cha với chồng. Chuyến này nó lên đây, chừng thấy rõ mặt mày của nó, còn chồng với con không cho biết nghe chưa.
Dạ chào cô hai.
Anh mới lên đó hả? Ngồi đi anh.
Dạ, nhờ tài xế tính á, nó thương tình, nó báo tin cho tôi biết con Lượm về nước và đã lành mắt rồi. Cho nên tôi mới lật đật đi lên đây. Chứ bà đó hả bà? Bà đâu có cho tôi hay, bà giấu tôi mà. Nó về mà bà chẳng cho tôi biết gì ráo trơn. Trở cho thiệt tình tôi nóng ruột quá, bà biết không? 2 năm rồi đó, con nhỏ nó đi mà rồi tôi không có được tin tức gì của nó hết trời trơn. Tôi nhớ nó hết sức vậy nè. Ủa, mà con Lượm đâu rồi cô hai?
Thì nó nghe tin anh lên, nó lật đật nó chạy đi mua rượu cho anh uống rồi.
Trời ơi, con nhỏ thiệt, nó có hiu quá. Trời đất không thương nó làm sao được chứ.
Nhưng trời đất thương nó cũng chưa trọn đó anh hai à. Đẹp đẽ xinh xắn như vậy mà nó có thằng chồng xấu quá phải không anh hai?
Dạ không.
Tôi biết mà. Anh đâu có phải là ruột thịt của nó đâu mà anh thấy đau lòng như là tôi.
Cần gì phải ruột thịt mới biết đau lòng cô hai. Nói thiệt á nghe, hàng xóm mà thấy vợ chồng người ta không xứng đôi vừa lứa thì còn chép miệng than thầm. Cái lòng ham chuộng công bình của con người mà.
Ôi, công bình cái khỉ móc gì. Nhà quê thì hay sầm xì chuyện của thiên hạ.
Dạ thì cũng có. Họ sầm xì là cái chuyện chữa quan đẻ lén kìa. Chứ vợ chồng mà có cưới hỏi đàng hoàng thì mạnh ai nấy sống cho sầm xì chứ.
Nè nè nè, anh nói móc hồng tôi đó phải không anh hai?
Dạ móc hồng ai?
Anh đó nghe, anh đừng có chửi xiên chửi xéo tôi, đừng có giả mù sa mưa. Anh với thằng rể anh đó, tôi nói thiệt nó xứng lắm. Mấy người muốn đem con gái tôi về cái xứ Vĩnh Trạch để chôn vùi cuộc đời của nó mà.
Nè 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 nè, cô hai à, cô đừng có dùng cái tiếng con gái tôi nghe. Không phải là tôi muốn cướp cái công sanh đẻ của cô, nhưng mà nếu nó là con của cô á, thì không có bao giờ nó có cái tên Nguyễn Thị Lượm đâu.
Ai mà đặt cái tên kỳ cục như vậy?
Tôi đặt. Con của người ta đẻ rớt, người ta liệng ngoài ruộng á, tôi lượm về tôi nuôi cho nên tôi đặt nó tên Lượm. Ai làm gì tôi?
Nói mà nghe cho vui vậy thôi, chứ ai mà làm gì anh? Gây sự với anh á, không khác nào mà ách giữa đàn mang vào cổ chứ có ích lợi gì đâu.
Phải rồi, cô hai nói đúng đó cô hai à. Cô là người liệng cái ách giữa đàn, còn tôi nè, mới là người lượm nó mang vô cổ. Dân câu nghèo khổ như vậy, mà tôi dám nuôi một đứa con gái mù lòa suốt 18 năm trời. Trong khi người ta thì giàu có nhất ở trong làng, ha? Lúa thì chất đầy bồ, tiền thì thôi cất đầy rương. Mà họ nở lòng là quăng cái đấm ruột của họ ra ngoài đường như là quăng cái cục nợ vậy. Cô hai à, người xưa người ta thường nói rằng, hùng dữ không có nỡ ăn thịt con. Mà đằng này người ta giết con, giết cháu để mà bảo vệ một danh giá hảo. Cái hạng người đó đó cô hai, là hạng người lòng lang dạ thú ra.
Nè 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 nè, anh chửi xéo một mình tôi thôi nha. Anh cũng được động tới vong linh ông già tôi á. Cái việc làm của tôi bây giờ, anh cũng đủ biết. Để một lát nữa con Lượm về đây, anh nhìn thấy cặp mắt của nó, thì anh biết là tôi thương con tôi, thì tôi phải bảo vệ hạnh phúc gia đình về sau của nó chứ.
À, như vậy cô cho là cái hạng con Lượm á, nó phải có chồng giàu sang tột bậc mới là xứng đôi vừa lứa phải không?
Lẽ tự nhiên à.
Phải rồi, cô là người có tiền, cô sống vì tiền không à. Cho nên cô dựng vợ gả chồng cho con, cô cũng tính theo tiền bạc. Vậy chứ cái chuyện vợ chồng của tụi nó ăn ở bấy lâu nay đó, cô cho là cái chuyện qua đường hay sao cô hai?
Tôi không cần biết. Tôi chỉ gả nó cho bác sĩ, kỹ sư hay là thương gia thầu khoáng. Chứ làm sao mà tôi để nó chôn vùi cuộc đời của nó với cái thằng niễn, cái thằng quỷ dạ xoa đó.
Hèn gì. Khi mà cô biết nó là con rồi, cô vội vã cô đi kiếm nó, cô lo lắng cho nó, cô chữa mắt cho nó.
Vì tôi là mẹ của nó, tôi phải lo cái hạnh phúc của nó.
Nhưng là người mẹ lợi dụng. Cô trang điểm nhan sắc cho con của cô để cô bán lấy lời. Máu thịt của cô mà cô tưởng nó là thứ lúa ruộng đổ ra một thì cô hốt lại 10. Cô mau quên quá cô hai à. Cô nhớ lại coi, hồi đó cái ông hội đồng chia rẽ tình duyên của cô với cái thầy giáo Lợi đó, cô khóc biết bao nhiêu nước mắt. Mà rồi bây giờ tại sao cô nhẫn tâm cô chia rẽ vợ chồng nó? Cho để cho tụi nó đau khổ thì cô rồi mới vừa lòng phải không? Sao cô ăn ở ác nhân sát đất quá vậy hả cô?
Nè 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 nè, tôi ăn ở vậy anh có tức không?
Tức chứ sao không tức? Hèn chi con Lượm á, nó đi về là cô giấu, cô không có cho tôi biết. Cô tàn nhẫn lắm. Nhưng mà cô đừng có hòng bắt nó nghe không? Tôi nói cho cô biết đây nè, tôi nghèo chứ tôi cũng lo đầy đủ hết trọi. Cô nghe cho kỹ đây nè, Nguyễn Văn Tất là cha của Nguyễn Thị Lượm, chánh lục bộ làng Vĩnh Trạch đóng dấu và ký tên. Này cô coi đi, coi cho rõ đi, thách cô bắt nó đó.
Đưa đây.
Cho cô luôn đó, để cất làm kỷ niệm đi. Tôi biết thế nào lên đây hãy chìa cái giấy này ra là thế nào cô cũng giật mà hả? Cho nên tôi mới cất kỹ cái bổn chánh ở nhà cho nó chắc ăn. Lấy đi, lấy đi. Cô muốn hơn nữa không, tôi cho tôi thêm 5-3 bổn nữa.
Bà làm cái gì trong cái nhà này? Bà nói cho tôi biết.
Làm cái gì mặc kệ tôi.
Bà muốn tôi hỏi bà hay nhờ thừa phát lại hỏi bà? Bà trả lời cho tôi biết, nhà này của ai?
Của tôi.
À, thì ra bà mua cái nhà này để gặp gỡ người đàn ông này ha. Tôi không ngờ cuộc đời của bà lại xuống dốc qua như vậy. Bà ăn ở với tôi bao nhiêu năm, bà còn sanh lòng đổi dạ. Bà muốn làm cho tan nát gia đình này phải không?
Nè, 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 nè. Ông đừng có la lớn tiếng nghe chưa? Ông nghe tôi hỏi đây nè. Ông có còn nhớ con Lượm không?
Hả? Lượm? Rồi sao?
Mà ông còn nhớ cái chìa khóa phòng con Lượm không?
Hả? Rồi sao? Mà chìa khóa gì?
Thì cái chìa khóa phòng của vợ chồng thằng Niễn đó.
Hồi đó ở phim trường, thằng Niễn làm gì nó có vợ?
Vậy tại sao ông giữ cái chìa khóa phòng con Lượm? Tôi hỏi của ai thì ông trả lời là chìa khóa của vợ chồng thằng Niễn. Bây giờ ông trả lời đi. Ông trả lời cho tôi biết đi.
Thì của vợ thằng Niễn.
Thôi, ông đừng có nhắc lại nữa. Chỉ làm cho tôi đau lòng thôi. Ông biết không? Tôi đã tìm cách quên đi. Tôi cố gắng giải quyết mọi việc cho yên ổn. Cái nhà này là của cô Nguyễn Thị Lượm, chứ không phải là của tôi. Ông biết chưa?
Thôi, bà đừng có nhắc nữa. Mà tôi hỏi bà nè, cô Lượm bây giờ ở đâu?
Thì lẽ tự nhiên là nó ở đây.
Ở đây? Mà ở với ai?
Ở với tôi.
Hả?
Niễn, mày muốn cướp công lao của vợ chồng tao phải không Niễn?
Thưa ông bà, tôi là thằng Niễn chồng con Lượm.
Mày là chồng con Lượm? Tôi biết mà, mấy người sắp đặt lương lẹo mà, không có ăn ý chút nào.
Dạ, ăn ý lắm chứ.
Mày ngu mà mày biết cái gì? Ăn ý chỗ nào?
Ăn ý ở chỗ là đêm đêm mình lén mở phòng một cô gái mù, lợi dụng một tên người khác để mà làm chuyện mờ ám, mà người ta gọi là chuyện hiếp dâm đó.
Hả?
Ông bảo tôi ngu hả? Phải, tôi ngu nên mới đứng ra hứng hết chuyện động trời đất của ông năm xưa. Tôi ngu mới hứng chịu hết thiệt thôi cái vụ chìa khóa con Lượm.
Mày...
chớ nếu tôi là một thằng khôn hả, tôi đã ra đường la cho thiên hạ biết hết rồi. Tôi cho họ biết hãng phim Dương Lâm của ông có một con già dê sòm chuyên làm chuyện tồi bại với nữ tài tử. Ông muốn tôi khôn chứ gì? Để tôi la lớn nha. Tôi la là tôi khôn nha.
Trời ơi, Niễn, tao sợ mày rồi. Thôi mà, trời ơi, chuyện cũ rồi, làm ơn bỏ đi, quên đi Niễn ơi.
Nếu ông muốn tôi quên, thì ông bước ra khỏi chỗ này. Ông có đi hay không? Hay là ông muốn tôi la lên? Bớ người ta!
Niễn, tao đã đưa cho mày 30.000 để cho mày im chuyện. Mà mày còn ức hiếp gì nữa? Đồ không biết điều.
Bà nói tôi không biết điều. Bà mới chính là người không biết điều. Bà còn nhớ cái ngày bà đổ đường từ Sài Gòn xuống Vĩnh Trạch. Bà năn nỉ tía con tôi để đưa con Lượm qua Nhật Bổn trị cặp mắt. Bà hứa chắc chắn khi mà vợ của tôi sáng mắt rồi, bà trả nó về cho tôi, trả nó về cho tía tôi. Đã 2 năm rồi bà dẫn vợ tôi đi biệt tâm. Bà có biết tôi thương nhớ nó tới mức độ nào không? Tôi đau khổ, tôi khóc hết nước mắt. Bà ác độc, bà thiệt là tàn nhẫn. Bà âm mưu chuyện gì tôi biết hết rồi. Tôi phải giết bà. Tôi phải giết bà.
Trời, mấy người muốn giết má của tôi hả? Má người ta.
Lượm, đừng la con. Lượm, con nghe tiếng nói mà, con biết ai đây không Lượm?
Tía.
Con.
Tía ơi tía, làm sao con quên được giọng nói của tía? Con nhớ tía lắm tía ơi.
Tía cũng nhớ con lắm.
Tía. Tía lên thăm con. Vậy có anh Niễn chồng của con đâu rồi? Anh có lên thăm con không hả tía?
Con Lượm à, con hãy nhìn người đó coi, con có biết nó là ai không? Con hãy đi tới gần nó đi, rồi con dỡ cái nón lá của nó ra, con mới biết nó là ai. Dỡ nón đi con, dỡ đi. Niên, đứng lại con. Đứng lại đó.
Niên, Niên, anh Niên.
Phải, nó là Niên đó con. Con tới với chồng con đi.
Lượm, con không được đến gần nó. Lại đi với má. Lượm.
Anh Niên, anh không muốn nhìn em sao? Tía ơi, đúng rồi tía ơi, mùi mồ hôi của chồng con, mùi nếp hương, mùi rã mới, con làm sao có thể quên được. Anh Niệm, còn đây, đây là miếng giá mà em đã khâu cho anh 2 năm về trước. Anh vẫn còn mặc cho tới ngày hôm nay. Bàn tay chai cứng này, anh đã chuốc lạc, anh đã đang lợi để nuôi em từng bữa ăn. Anh hãy nghe em nói nè. Em thương anh mà. Anh không có xấu đâu. Chồng của em không có xấu đâu. Anh hãy nói đi anh Niễn. Anh hãy nói là anh thương em đi anh Niễn. Anh hãy nhìn em đi nè. Anh không có xấu đâu. Anh nói đi. Anh giận em hả? Sao anh không trả lời? Sao anh không trả lời em hả anh Niễn?
Con biết không? Ngày nào lên mâm cơm là nó cũng chống đũa, nó thở dài, ứa nước mắt, nó hỏi tía: tía ơi, chừng nào vợ con về nhà tía? Tao cũng không biết trả lời nó làm sao nữa.
Hay là anh vẫn còn muốn chứ em phải mù lòa giống như là ngày xưa, để cho anh được bới cơm, anh chan cá cho em ăn, anh dẫn em đi khắp làng Vĩnh Trạch. Anh hãy nói anh thương em đi. Anh nói đi anh Niễn.
Anh vẫn thương em.
Tía ơi, con hạnh phúc, con sung sướng lắm tía. Em sáng mắt là để giúp đỡ cho anh và tía trong công việc hàng ngày. Chồng của em không có xấu đâu, anh có nghe không anh Niễn?
Mặt mày nó như quỷ sứ vậy mà mày nói nó không có xấu hả? Đi lỡ đây với má nè. Thấy mà ghê hả?
Thôi mà chị hai.
Má, con quỳ lại má. Công ơn má đã cho con cặp mắt vàng ngọc này. Nhưng mà nó không có đánh đổi được tình chồng vợ, tình cha con, quê hương Vĩnh Trạch, nơi mà con đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành, nơi mà con đã có tình chồng vợ, tình cha con. Con xin má hãy thương con, cho con trở về làng Vĩnh Trạch để con được sống với tía con và chồng con nha má. Má,
không được, con phải ở đây với má để má săn sóc con. Con mà về làm vợ nó, con sẽ khổ sở suốt đời. Làm sao má chịu nổi hả Lượm?
Nhưng mà xa chồng con, xa tía con, con còn khổ gấp triệu lần nữa mà má.
Trời ơi, vậy là con quyết định con bỏ má sao Lượm?
Nó không bỏ chị đâu chị hai. Nó về dưới rồi, lâu lâu tôi đưa nó lên thăm chị mà. Nếu mà nó bận rộn nó đi không được thì tôi cũng sẽ đi thăm chị. Thôi, hai đứa bay theo tía về cho kịp chuyến xe chót đi tụi con.
Tôi đi nghe chị hai.
Mình đi nha em.
Má, thưa má, Lượm, con đi. Con sẽ trở lại thăm má.
Con bỏ má thiệt hả Lượm?
Má,
Lượm, con.
Quý vị vừa thưởng thức trọn vẹn trường kịch Sông Dài với ban kịch sống Thúy Hồng.
Sông đầy rồi, sông đầy rồi, sông đem vui.
Chương trình kịch sống đến đây tạm ngưng. Túy Hồng và toàn ban kịch sống xin chào tạm biệt.